Hai cực đoan và vượt khỏi hai cực đoan. Khổ đau trong hy vọng là người theo chủ thuyết thường còn. Khổ đau trong vô vọng là người theo chủ thuyết đoạn diệt. Vượt khỏi cả hy vọng và vô vọng là người Phật giáo. Hai cực đoan và vượt khỏi hai cực đoan. Do những thói quen của mình, chúng ta không nhận biết được cái tiềm thể trí huệ thanh tịnh bí mật của năm giác quan, thì không tách lìa với tiềm thể trí huệ thanh tịnh bí mật của năm nguyên tố. Thay vì thế, chúng ta dùng những giác quan thu bên trong mà chúng chỉ tri giác những nguyên tố thu bên ngoài, và chúng ta chỉ có thể hiểu tinh túy bí mật của những hiện tượng vốn không phân chia, như là phân chia, tách biệt và có bản chất. Nếu chúng ta cho bản chất là lâu dài và bất động sau khi những hiện tượng thô đã tan biến, chúng ta kết luận rằng những nguyên tố vi tế còn lại, như là phương diện tinh tế và thanh tịnh nhất của nó, đây là căn cứ của quan điểm thường còn. Nếu chúng ta cho là không có gì vượt khỏi bản chất thấy được, và khi những hiện tượng thô đã tan biến, chúng ta kết luận rằng không có gì khác hiện hữu vượt khỏi bản chất, đây là căn cứ của quan điểm đoạn diệt hay hư vô chủ nghĩa. Trong cả hai trường hợp, chúng ta không bao giờ tin tinh túy bí mật trải khắp và tiếp tục vượt khỏi cả hai loại nguyên tố thô và tế. Chủ thuyết thường còn có nhiều người khác nhau diễn tả theo nhiều cách khác nhau. Nhưng căn bản, họ đều chia sẻ quan điểm rằng có một hình thái vi tế hơn hiện diện vượt khỏi những nguyên tố thấy được, hữu hình. Những người chấp thường tin có một vị thần bất tử còn mãi, mà những phẩm tính vô biên vi tế là nguồn của những nguyên tố chất thể thô. Họ tin rằng những ai tin và cầu nguyện một đấng sáng tạo nguyên sơ ra trời và đất sẽ có được lợi lạc tạm thời trong đời này và cuối cùng sẽ có một đời sống bất tử sau khi thân thể vật chất thô của họ đã chết. Họ tin rằng khi những nguyên tố thô tan biến, linh hồn có nguyên tố vi tế được tái sanh là một vị thần hay trong đoàn tùy tùng của một vị thần linh trong một thiên đàng vĩnh cửu, hay quái tịnh vượt khỏi những nguyên tố thô. Những người chấp thường hay chấp vĩnh cửu thường thờ phụng những thần linh xuất hiện trên trái đất vào thời huyền sử, và lịch sử của các ngài được phát lộ bằng lịch sử nguyên tố vi tế của các ngài. Họ thờ phụng vô số hình ảnh các vị thần khác nhau trong cũng nhiều hình thức khác nhau, như những truyền thống làm lợi ích cho chúng sanh. Chủ thuyết đoạn diệt hay hư vô có nhiều người khác nhau diễn tả theo nhiều cách khác nhau. Nhưng căn bản, họ đều chia sẻ quan điểm rằng không có gì vượt khỏi những phẩm tính chất thể của những nguyên tố thô. Họ không tin vào một cội nguồn không có chất thể của những nguyên tố thô. Một số người tin rằng cái chất thể xuất hiện từ cái không có gì cả, và những người khác tin vào vòng bất tận của vật chất và năng lượng, rằng những hiện tượng sanh khởi khi những điều kiện tụ hội do tình cờ ngẫu nhiên. Theo quan điểm hư vô chủ nghĩa, khi những nguyên tố hòa hợp, thì hình tướng thân thể nguyên tố thô được sanh ra một cách tự phát, phối hợp không tách rời với tâm thức. Họ tin rằng, khi những nguyên tố thô đã lìa nhau và tiêu tan, thì chỉ có tro là còn lại, và chẳng còn chút tâm thức nào. Thế nên, những người chấp đoạn không cần có quan niệm về một đời tương lai hay một nối kế tiếp tục của nghiệp. Những người chấp đoạn hay tôn sùng những phẩm tính quyền lực, danh vọng, vẻ đẹp, tiến bộ và thành công, và bám luyến vào những nguyên tố thô trong vô số hình thức khác nhau. Qua vô số phương cách thế gian dựa vào lịch sử nguyên tố thô của văn hóa họ, để làm lợi cho họ trong cuộc đời này theo nhiều cách, cũng nhiều như những bản ngã thế gian. Đối với người chấp thường, sự chỉ nương dựa vào chất thể thô của người chấp đoạn là một đe dọa cho sự hiểu được nguồn gốc chất thể vi tế của mọi hiện tượng. Đối với người chấp đoạn, sự chỉ nương dựa vào cái vi tế và không vật chất là một sự đe dọa cho tiến bộ vật chất. Cái này là sự sản xuất mọi phẩm tính có chất thể có thể thấy được. Những người chấp thường thật sự tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố, dù họ không diễn tả nó theo những nguyên tố, họ hiểu rằng không thể có sự nối kết thường trực giữa những nguyên tố thô vô thường. Thế nên, khi họ cầu nguyện, họ nương dựa vào ân phước của những nguyên tố thanh tịnh của họ. Do mong muốn biết được Thượng Đế thần linh của họ để có được thần lực, sự ban phước hay ân sủng của Ngài, để đạt được bất tử trong một cõi tịnh hay thiên đường, những người chấp thường cố gắng đạt đến tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố. Họ nói rằng, hình tướng nguyên tố bất tịnh của vật để thờ phụng có thể nối kết với hình tướng thanh nhẹ, thanh tịnh để thờ phụng trong cõi đời này. Và sau khi những nguyên tố thô đã trở nên vô hồn và chết đi, tinh túy thanh tịnh vẫn tươi trẻ và bất tử. Niềm tin không được xác nhận này vào những nguyên tố thanh tịnh được biểu hiện qua vô số hình thức cầu nguyện, với những đồ dân cúng máu me kinh khiếp, ca ngợi thiết tha và hy vọng, hay với kêu than một mình. Niềm tin ấy được diễn tả qua những cầu nguyện với vị thần có hình tướng thú vật với móng vuốt, sừng hay cánh, hoặc có hình tướng người hay siêu nhân, hoặc hình dáng dữ dằn hay tốt lành, phẫn nộ hay hòa bình, bạo lực hay an ủi, hoặc vị thần cưỡi một con thú hay nhảy múa trên trời, hoặc bị đóng đinh hay ngồi trên một hoa sen không dơ nhiễm, hoặc trên mặt trăng, mặt trời hay trên một ngai nạm ngọc. Tinh túy của mọi sùng mộ như vậy luôn luôn là cội nguồn thanh tịnh của những nguyên tố. Sắc tướng thanh tịnh, thanh nhẹ xuất hiện không ngăn ngại và không tách lìa khỏi tánh không. Sắc tướng không thể sanh khởi từ cái không có gì cả, chết lặng. Hình tướng của vị thần không thể xuất hiện, lời nói của vị thần không thể âm vang, tâm của vị thần không thể tỏa khắp trong những nguyên tố thô nếu không có một căn bản nguyên tố thanh tịnh. Ân sủng và ban phước của hình tướng vị thần chủ yếu đến từ những nguyên tố đất và nước thanh tịnh. Ân sủng và ban phước của lời nói vị thần chủ yếu đến từ những nguyên tố lửa và không khí thanh tịnh. Ân sủng và ban phước của tâm vị thần chủ yếu đến từ nguyên tố không gian thanh tịnh. Những người chấp đoạn cũng liên hệ với cội nguồn không chất thể của mọi chất thể, dù họ bác bỏ nó. Như Phật nói, Phật tánh tỏa khắp tất cả chúng sanh. Dù những người chấp đoạn nói những nguyên tố vi tế không hiện hữu, họ diễn tả tính khí con người theo những ý niệm đất, nước, lửa, không khí và không gian, và dùng những thành ngữ gắn liền với những ý niệm đó như sát mặt đất, thực tế, thản nhiên như băng, máu nóng, tâm hồn khoáng đạt, vân vân. Nếu chúng ta hỏi những nhà lãnh đạo chính phủ chấp đoạn, họ có tin vào những phẩm tính vi tế vô hình của những hiện tượng, họ sẽ nói không. Nhưng cảnh sát và lính của họ luôn luôn tính toán bằng cái hiện tại thấy được cho những sự kiện tương lai không thấy được và vạch ra những kế hoạch căn cứ trên cái gì vi tế không thấy được mà sẽ trở nên thô và thấy được trong tương lai. Điều này nghĩa là họ thật sự tin rằng cái không thấy được và vi tế thì hiện hữu. Dù những người chấp đoạn hư vô chủ nghĩa nói rằng họ không tin nghiệp báo, Nhưng khi đặt kế hoạch, họ cho thấy niềm tin của họ vào sự liên tục vô hình giữa quá khứ và tương lai, và niềm tin của họ vào việc tạo nhân cho những kết quả ở tương lai. Niềm tin vào nhân và quả này nghĩa là họ mặc nhiên tin vào nghiệp báo. Ý định của những người chấp đoạn này thì tương tự với ý định của một số thiền giả. Nếu chúng ta hỏi một hành giả thiền định về vô sắc tướng, ông đang thiền định về cái gì? Ông sẽ trả lời, không có gì có sắc tướng, không có gì có thể thấy. Nhưng ông thật sự muốn bắt được cái không thể thấy, muốn thấy cái gì đặc biệt. Nếu không thì ông đang chờ đợi cái gì? Nếu ông nắm bắt được cái gì, ông cũng xử sự như cảnh sát công quyền mà thôi. Trước hết, họ làm cho cái không thể thấy được thành ra cái thấy được, rồi họ cố gắng biến đổi hay tiêu diệt nó. Khi bạn hỏi người hư vô chủ nghĩa và thiền giả ý định của họ có như nhau không, họ sẽ chối bỏ điều đó, nhưng quả thực nó như nhau. Nếu chúng ta hỏi một người hư vô chủ nghĩa bây giờ là mấy giờ, anh ta trả lời 1 giờ. Rồi nếu chúng ta hỏi anh ta sẽ làm gì chiều tối nay, anh nói anh có một cuộc hẹn gặp vào lúc 5 giờ. Điều này hàm ý rằng anh tin vào những nguyên tố vi tế không thể thấy đang tiềm ẩn trong thời gian sẽ biểu lộ như tương lai. Thế nên sự trả lời của anh đặt nền trên niềm tin vào một đời sống tương lai. Cho dù anh từ chối tin vào nó khi anh được trực tiếp hỏi. Những người hư vô chủ nghĩa nghĩ rằng họ tách biệt với những nguyên tố bên ngoài do thân thể vật chất của họ. Nhưng thật ra, tinh túy bí mật của mọi nguyên tố tỏa thấm khắp tất cả những hiện tượng, không hề phân chia. Dù nếu một người ở Paris điện thoại cho một người khác ở New York, thật sự không có tách biệt. Dù chúng ta nghĩ rằng tâm thức thì ở trong thân chúng ta, nó thật sự không ở trong hay ở ngoài. Không ở trong óc, cũng không ở trong tim. Nếu chúng ta khảo sát cẩn thận cái trong và ngoài này, chúng ta không thể tìm thấy những biên giới của trong và ngoài. Giới hạn của chúng ta đến từ thói quen nghiệp sử dụng những nguyên tố thô. Chúng tạo ra những phân chia giữa New York và Paris. Giữa một tiếng nói này với tiếng nói khác, giữa trong và ngoài. Mọi phân chia đều đến từ những thói quen nghiệp nguyên tố thô này. Hai người có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách xa và trao đổi những tư tưởng vi tế của tâm họ với giọng vi tế, không sợ chạm được nhờ dụng cụ điện thoại. Cho dù họ đã được nối kết với nhau từ vô thủy qua tâm tỏa khắp, không cần nối kết của họ. Những nguyên tố vi tế đang ngủ được đánh thức nhờ những điều kiện thô là sự gọi điện thoại và mối nối kết nguyên sơ được lập lại. Nhưng tốt hơn, chúng ta không nên nói với những kỹ sư điện thoại hư vô chủ nghĩa về sự nối kết tỏa khắp. Bí mật không cần dây này, không thì họ sẽ cắt đứt dây điện thoại thô bằng kim loại mất. Tâm thức đích thực của chúng ta thì không có giới hạn, nhưng chúng ta không biết nó bởi vì chúng ta chỉ sử dụng tâm thức bình thường giới hạn của mình. Khi chúng ta nghĩ đến việc gọi điện thoại, tâm thức chúng ta dừng lại ở Paris, ở New York, và giữa Paris và New York. Qua những nguyên tố vi tế, chúng ta dễ dàng nhớ lại một xứ sở chúng ta đã thấy trước kia do mối nối kết với những nguyên tố thô của xứ sở đó. Nhưng vì chúng ta vẫn ở trong những nguyên tố thô phân cách của mình, chúng ta không thể đi qua giới hạn này. Nếu qua những nguyên tố vi tế của mình, chúng ta tưởng tượng ra một xứ sở chưa từng viếng thăm. Hay nếu chúng ta mơ thấy một xứ sở chưa hề đến, đó có thể là chúng ta đã ở đó trong một đời trước hay sẽ ở đó trong tương lai. Nhưng dù vậy, quan niệm về xứ sở chưa biết này là giới hạn vi tế của tâm thức bình thường của chúng ta. Chúng ta có ở trong cực đoan của chấp đoạn hay trong cực đoan của chấp thường, thì chúng ta cũng phân cách những hiện tượng khỏi tánh không, và bởi vì thói quen phân chia đó, chúng ta không thể vượt lên đi vào tinh túy thanh tịnh bí mật trong nhẹ của những nguyên tố. Phật thì vượt khỏi chấp thường và không bao giờ lưu lại trong nguyên tố nào. Phật thì vượt khỏi chấp đoạn và không bao giờ tách lìa khỏi nguyên tố nào. Nhưng chúng sanh không thể nhận biết điều này. Thế nên chúng ta luôn luôn tin chấp thường hoặc chấp đoạn và luôn luôn khổ đau và tự trừng phạt mình trong vòng sanh tử. Thế nên tại sao Phật biểu lộ như một số vị thần với những phẩm tính và hình dáng vĩnh cửu thường còn và thanh tịnh, để giải thoát cho những chúng sanh bị che ám bởi hiểu lầm theo lối hư vô chủ nghĩa? Cũng là tại sao bản tánh của những biểu lộ của Phật được nói là tánh không, để giải thoát khỏi bị che ám bởi hiểu lầm theo lối vĩnh cửu thường còn? Thật ra, Phật tỏa khắp, không tách lìa trong cả hai cực đoan, và bởi thế vượt khỏi cả hai. Ngài không bao giờ ở trong cực đoan như vị thần hoặc tánh không, bởi vì chúng là không thể tách lìa. Phân cách vị thần khỏi tánh không hay tánh không khỏi vị thần tạo ra sự chia hai và xoay vòng từ cực đoan này qua cực đoan kia. Phật giáo thì vượt khỏi hai cực đoan ấy. Phật giáo là quan điểm có từ những lời Phật dạy. Bất cứ khi nào chúng ta có một quan điểm, chúng ta có chủ thể và đối tượng, và cái giữa chủ thể và đối tượng. Nếu chúng ta ở trong một căn nhà nhỏ, chúng ta chỉ có thể thấy quang cảnh ở trước chúng ta, chứ không ở trên. Nếu chúng ta ở trên đỉnh của một nhà cao tầng, chúng ta chỉ có thể thấy phía trước, chung quanh và phía dưới chúng ta, gồm cả căn nhà nhỏ. Nếu chúng ta ở trên một đỉnh núi, chúng ta có thể thấy quang cảnh phía trước, chung quanh và phía dưới chúng ta, và mọi cái ở giữa, gồm cả căn nhà nhỏ và nhà cao tầng. Dựa vào những khả năng đến từ những hiện tượng nghiệp trước kia, chúng ta có thể thấy một quan điểm hay nhiều quan điểm khác nhau. Dù chúng ta nghe về điều gì, chúng ta không thể thấy, thường chúng ta không thể chấp nhận nó, bởi vì những khả năng cá nhân và thói quen quan điểm giới hạn của chúng ta. Trong vô số đời, chúng ta cố gắng tìm ra tâm thức chúng ta, nhưng nó không thể tìm thấy trong bất kỳ hiện tượng chất thể nào, bởi vì nó luôn luôn là tánh không vĩ đại. Quan điểm này vượt khỏi quan điểm chấp thường mà không chối bỏ nó. Tâm như cái gương của chúng ta luôn luôn phản chiếu vô số hiện tượng không chướng ngại và không cố gắng. Quan điểm này vượt khỏi quan điểm chấp đoạn mà không chối bỏ nó. Điều này không có nghĩa tánh không vĩ đại và những hiện tượng không chướng ngại thì hiện hữu tách biệt và có thể hợp lại với nhau như hai sợi dây được xoắn lại thành một. Từ sơ thủy, tánh không và hiện tượng thì không thể chia tách. Đây là quan điểm chung của Phật giáo. Bất cứ chỗ nào có tánh không, ở đó có hiện tượng, và bất cứ chỗ nào có hiện tượng, chỗ đó có tánh không. Chúng ta không thấy điều này bởi vì thói quen phân chia của tâm thức nhị nguyên. Thế nên chúng ta chỉ thấy một cái trong một thời gian nhất định, và tánh không khác với những hiện tượng. Đôi khi, thay vì nhận biết tâm thức tánh không vốn sẵn tỏa khắp, khi chúng ta thực hành, chúng ta lại cố gắng tạo ra một tánh không khác. Và khi chúng ta không thể tìm thấy nó hay không thể tạo ra nó qua những hiện tượng của chúng ta nản chí. Từ người thường đến người cao cả, quan điểm hiện diện cho đến khi đạt được giác ngộ. Trong quan điểm Phật giáo, tùy theo những khả năng cá nhân khác nhau, có những quan điểm khác nhau. Theo hệ thống tiểu thừa, quan điểm là vô ngã. Theo hệ thống đại thừa, quan điểm là vô ngã và sự không có chất thể của những hiện tượng và thoát khỏi mọi hoạt động tâm thức. Theo hệ thống Mahamudra, đại ấn, quan điểm là tâm trí huệ tỏa thấm khắp trong những hiện tượng hiện hữu và không hiện hữu. Theo hệ thống Mahasandhi, đại toàn thiện, quan điểm là sự giải thoát từ vô thủy của tâm trí huệ phổ hiền. Trong tâm trí huệ giác ngộ, không có chủ thể, không có đối tượng, không có giữa chủ thể và đối tượng, không có bắt đầu, không có chấm dứt, không có thời gian và không có chiều hướng, cho nên không có quan điểm. Phật nói, dù ta không xuất hiện ở đâu cả, ta lại xuất hiện khắp nơi với những người thích hình tướng, với những người không thích hình tướng, ta luôn luôn là tánh không. Dù ta không bao giờ nói, ta lại nói với những người thích âm thanh, với những người không thích âm thanh, ta vẫn im lặng. Dù tâm ta không bao giờ nghĩ điều gì, với những người nghĩ tâm ta là toàn khắp, thì nó là toàn khắp. Với những người nghĩ tâm ta không hiện hữu, thì nó là không hiện hữu. Bất cứ ai muốn thấy ta, dần dần đều có thể thấy ta theo cách thứ lớp. Bất cứ ai muốn thấy ta tức thời, đều có thể thấy ta tức thời. Bất cứ cái gì mong muốn đều sẽ đạt được. Đây là phẩm tính của thân ta. Bất cứ ai muốn nghe ta, dần dần đều có thể nghe ta theo cách thứ lớp. Bất cứ ai muốn nghe ta tức thời, đều có thể nghe ta tức thời. Bất cứ cái gì mong muốn đều sẽ đạt được. Đây là phẩm tính của lời ta. Bất cứ ai muốn biết tâm ta, dần dần đều có thể biết tâm ta theo cách thứ lớp. Bất cứ ai muốn biết tâm ta tức thời, đều có thể biết tâm ta tức thời. Bất cứ cái gì mong muốn đều sẽ đạt được. Đây là phẩm tính của tâm ta.